tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Như tất cả các nước trên thế giới, kinh tế Việt Nam bị dịch COVID-19 tác động nghiêm trọng. Virus corona trở lại lây nhiễm nhanh hơn và rộng hơn trong cộng đồng từ cuối tháng 7 năm 2020, khiến mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước GDP cả năm là 6,8% khó có thể đạt được, vì GDP quý 2 năm 2020 chỉ tăng 0,36% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là mức tăng thấp nhất của quý 2 các năm trong giai đoạn từ 2011 đến 2020. Các biện pháp khống chế dịch bệnh cũng như hoạt động xuất khẩu bị hạn chế khiến ngành sản xuất bị thu hẹp, nhiều người lao động bị mất việc làm. Trong báo cáo tác động của dịch COVID-19 đến tình hình lao động việc làm tại Việt Nam công bố ngày 10 tháng 7, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống kê có 30,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19 tính đến hết tháng 6 năm 2020, gồm những người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc hay nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập, v.v. Thu nhập bình quân trong quý 2 2020 giảm mạnh nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Tỷ lệ thất nghiệp trên cả nước thì tăng 2,73%, khu vực thành thị tăng 4,46%. Lao động nữ, lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật thấp hoặc không có trình độ chuyên môn kỹ thuật và lao động làm việc phi chính thức bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19. Tuy nhiên, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sẽ không để người dân nào bị bỏ lại trong công cuộc phát triển đất nước cũng như trong cuộc chiến đấu với dịch bệnh, cho dù tình hình ngân sách căng thẳng với dự báo thâm hụt tăng trong năm 2020. Gói hỗ trợ đầu tiên 62.000 tỷ đồng của chính phủ tiếp tục được triển khai, trong đó 17.500 tỷ đồng đã được phê duyệt trợ cấp cho gần 16 triệu người thuộc các nhóm đối tượng thụ hưởng tính đến ngày 27 tháng 7. Ngày 6 tháng 8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định lại một lần nữa là gói hỗ trợ sẽ được triển khai nhanh hơn, trúng và mở rộng hơn nữa, hiệu quả hơn nữa. Vậy dịch COVID-19 gây ra những khó khăn như thế nào cho người lao động Việt Nam? Gói hỗ trợ của chính phủ có được triển khai công bằng và không bỏ sót đối tượng thụ hưởng nào hay không? RFI tiếng Việt phỏng vấn chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan từ Hà Nội ngày 27 tháng 7 trước khi xảy ra đợt dịch thứ hai tại Việt Nam. Thưa bà Phạm Chi Lan, dịch COVID-19 thì đã gây ra những hậu quả như thế nào đối với lao động ở Việt Nam và số liệu thống kê hiện nay thì có phản ánh được đầy đủ thực trạng này hay không ạ?
Tôi nghĩ là ở Việt Nam thì cái tác động về mặt kinh tế xã hội của dịch COVID khá là nặng nề. Mặc dù Việt Nam là một trong những nước thành công trong việc phòng chống được dịch COVID thì đấy là cái thành quả lớn. Tuy nhiên tác động về kinh tế xã hội thì lớn, nhất là về công ăn việc làm. Thì tính ra ở Việt Nam có khoảng hơn 2 triệu người mất việc vì COVID. Thế và số người lao động bị ảnh hưởng, giảm thu nhập đấy, hoặc là giảm bớt công ăn việc làm đi, thì tính ra tất cả cũng tới khoảng hơn 20 triệu người. Thì như vậy là tác động khá là nặng nề về mặt lao động. Chính phủ Việt Nam cũng nhận thức rõ được điều đó, cho nên cũng đã có những giải pháp được đưa ra để hỗ trợ cho những người lao động, kể cả những người mất việc làm hẳn hay những người đăng ký thất nghiệp, hoặc là những người mà bị giảm thu nhập hoặc mất công việc tạm thời trong từng thời gian một thì cũng đã được đưa tất cả vào những cái gói hỗ trợ cần thiết. Thế và cái diện những người mà được đưa vào để hỗ trợ thì Việt Nam cũng vẫn tiếp tục xem xét và mở rộng dần ra tới những diện và lúc ban đầu chưa tính được hết. Nên tôi nghĩ là lần này về mặt chính sách xã hội thì chính phủ Việt Nam cũng đã đưa ra được những chính sách kịp thời. Tuy nhiên được thực hiện thì cũng còn có những độ chậm trễ nhất định bởi vì nó còn phải phụ thuộc vào người ta thực hiện các thủ tục đăng ký cần thiết về cái cách thức thống kê để nhiều khi nó cũng chưa thật rõ ở từng nơi cho nên cũng có một sự chậm trễ nhất định trong thực hiện. Nên tôi nghĩ là về mặt chính sách nói chung thì là được kể cả trong lúc có dịch cũng như là sau khi có dịch.
Tuy nhiên thì vẫn có một số người dường như là không được nhận hoặc là không đủ tiêu chuẩn để được hỗ trợ do họ làm nghề tự do cũng như là không chứng minh được là mình mất thu nhập vì COVID-19 thì phải chăng chế độ hỗ trợ vẫn còn có bất cập và phải giải quyết thực trạng này như thế nào ạ?
Vâng, đấy là điều mà tôi vừa đề cập đến là tuy chính sách đã có đưa ra nhưng mà quả thực là bắt đầu nhiều khi chưa tính hết được. Thí dụ như cái diện những cô giáo mà dạy các trường mầm non hoặc mẫu giáo chẳng hạn thì thời gian đó là trẻ con nghỉ học. Mà các cô làm ở những cơ sở tư cũng không có hợp đồng đầy đủ thì không được hỗ trợ. Nhưng sau này thì biết được những tình trạng đó thì nhà nước cũng đã đồng ý đưa vào hỗ trợ. Hai nữa là về các thủ tục thì thường cũng phải đòi hỏi người ta phải có chứng minh nhất định. Chứ nếu không có chứng minh thì ngay cả chính quyền địa phương là nơi thực hiện được cung cấp hỗ trợ này, người ta cũng lúng túng và người ta sợ là có thể lại đưa nhầm cho những người mà trên thực tế không bị tác hại của dịch. Thế cho nên cũng có những tình trạng đó. Thì điều đó, ngay cả các nghiên cứu hoặc các khảo sát thì người ta cũng đã nêu ra và cũng đang tích cực đề nghị chính phủ xem xét và có những giải pháp thực tế hơn hoặc là giảm bớt những thủ tục. Bởi vì nói chung là nếu thủ tục dày dà quá thì nhiều khi nó không đến tay được một số người lao động, thì đấy là tình trạng thực tế.
Vừa qua thì truyền thông có đưa một số vụ là hộ nghèo phải gửi tiền trả thuốc cho cán bộ địa phương. Thì trở lại với trường hợp mà trợ cấp thất nghiệp vì COVID-19 thì chính phủ có biện pháp kiểm tra để tránh tái diễn hiện tượng này hay không ạ?
Tôi nghĩ là kiểm soát đến từng chính quyền địa phương ở các cơ sở thì cũng là không dễ cho chính quyền trung ương ngồi ở Hà Nội mà có thể nắm được tất cả. Tuy nhiên, trong khi thực hiện thì chính phủ cũng đã chú ý lắng nghe tiếng nói của người dân ở các nơi hoặc là được phản ánh qua các tổ chức xã hội hoặc qua báo chí, thì biết trường hợp nào được nghe phản ánh như thế nào thì cũng đã có tổ chức kiểm tra giám sát và yêu cầu chấn chỉnh lại kịp thời. Ở Việt Nam thì nói chung là mọi người không tha thứ cho tham nhũng, nhưng mà nhất là chuyện tham nhũng vào những lúc mà người dân gặp khó khăn như thế này thì lại là càng là một trường hợp tệ hại mà không thể chấp nhận được. Thì tôi nghĩ là chính phủ chỉ có thể kiểm soát được khi mà dựa vào người dân giám sát trực tiếp và các tổ chức xã hội có thể giúp nhà nước giám sát để phát hiện được và giải quyết kịp thời.
Qua đợt dịch COVID-19 này ấy, thì có cần phải xem xét lại mô hình lao động, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế phi chính thức, để có được những quy định cụ thể và phù hợp hơn với luật pháp, vừa để quản lý lao động tự do mà vừa để bảo vệ quyền lợi của họ hay không?
Hiện nay thì cũng đã có nhiều cuộc bàn bạc ở Việt Nam đối với khối kinh tế gọi là phi chính thức. Vừa rồi lúc mà bàn về luật doanh nghiệp cũng đã có những ý kiến muốn đưa số doanh nghiệp mà đang hoạt động phi chính thức vào diện chính thức. Nhưng mà tính ra thì cái đó thì nhiều chuyên gia, kể cả những người là đại diện Hội đồng Nhân dân hoặc đại biểu Quốc hội thì cũng e ngại là đưa vào như vậy thì nó lại trở thành một cái thứ quan liêu nặng nề và quá lớn, thì nhà nước có đưa vào cũng không quản lý nổi. Và đưa vào thì nhiều khi lại buộc người ta phải vào những thủ tục hành chính và sự quản lý phức tạp hơn nhiều của chính quyền các nơi. Cho nên là rốt cục quyết định chung cũng vẫn là trong luật doanh nghiệp vừa rồi là không đưa diện các hộ phi chính thức đấy vào diện doanh nghiệp. Tôi nghĩ là giải pháp đó cũng là phải thôi. Khu vực phi chính thức tồn tại ở tất cả các nơi, ở các nước khác nhau cũng vẫn có diện đó. Và bản thân những người làm trong khu vực phi chính thức cũng hiểu rõ là quyền lợi của họ như thế nào và những thua thiệt của họ khi mà không tham gia vào khu vực chính thức như thế nào. Nhưng trong điều kiện một nền kinh tế như Việt Nam mà công ăn việc làm nó cũng càng ngày càng khó khăn hơn, ngay cả khu vực chính thức thì cũng có những thời điểm rất khó khăn, cho nên nhiều người cũng vẫn còn ưa làm việc trong khu vực phi chính thức hơn, bởi vì nó tạo cho họ sự chủ động, họ có thể cùng một lúc làm vài việc khác nhau hoặc là làm ngay tại gia đình khi mà ta có những hoàn cảnh không thể rời khỏi nhà để đi làm việc theo những giờ rất bó buộc của các hợp đồng lao động khi mà làm việc trong khu vực chính thức được. Anh tôi cho là ở đây là cũng là một biện pháp, một cái cách giải quyết phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam hiện nay. Nhưng mà tôi cũng đồng ý là cần phải có những quy định làm sao để cho ngay cả những người làm việc không có hợp đồng như vậy thì cũng phải được đảm bảo quyền lợi hơn. Và tôi tin là qua dịch COVID lần này, với những khó khăn họ trải qua thì chính những người làm việc trong khu vực đó cũng đã thấy là một mặt nếu như làm việc không có hợp đồng, không có những chính thức thì họ có quyền tự do nhất định, nhưng một mặt họ cũng sẽ bị thua thiệt khi mà họ cần đến những sự trợ giúp của xã hội hoặc của nhà nước. Cho nên bản thân họ cũng sẽ phải tính toán lại, suy nghĩ lại và quyết định là gia nhập vào khu vực chính thức hoặc là làm việc ngay trong khu vực phi chính thức thì cũng phải có những hợp đồng lao động rõ ràng hơn để đảm bảo được quyền lợi của họ trong tương lai.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế từ Hà Nội.